xin mời quý Phật tử ngồi. Thưa các vị, là chúng ta sẽ có chừng 5 phút tĩnh tâm. Trước tiên tôi thỉnh 3 tiếng chuông, các vị lắng nghe tiếng chuông và mời tâm lang thang của mình nó về lại, dừng ngay nó hơi thở, thở vào thở ra, để trị liệu cái bệnh tâm mình hay đi chơi. Và làm được điều này, thưa các vị, trong tương lai chúng ta sẽ đi vào thiền tập rất là dễ. Và đạo tràng chúng ta đã có mặt rất là nhiều năm, các vị đã học Phật Pháp rất là giỏi. Cái việc chúng ta làm hôm nay và về sau, nếu có duyên gặp gỡ, đó là dần dần chúng ta đi vào cái công phu thực tập. Bây giờ mình thử thực tập 5 phút. Các vị hãy đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở. Hãy thưởng thức từng hơi thở đi ra đi vào của mình một cách ngon lành, giống như mình thưởng thức một món ăn. Và thưa các vị, hơi thở nó trân quý vô cùng đối với đời người. Ta có thể thưởng thức hơi thở của chính ta và thấy hạnh phúc làm sao khi mình còn thở vào, thở ra rất là nhẹ. Và hãy nhớ rằng sẽ có lúc mình không thở được, sẽ có lúc người ta gắn ống thở vào để thở giùm mình, thế thì lúc ấy nó rất là muộn. Cho nên ngay bây giờ xin các vị hãy nghe 3 tiếng chuông, sau đó các vị đặt tâm ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra. Và đây là một phương pháp thiền tập từ quá khứ Đức Thế Tôn đã dạy cho chư vị tỳ kheo và các vị cư sĩ. Hôm nay chúng ta cũng đi con đường đó. Và không có món quà nào quý để dâng hiến cho Đức Thế Tôn đẹp đẽ, giá trị lớn bằng các vị đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở, để thở từng hơi thở rất là tuyệt vời của chính bản thân mình. Thì tôi bắt đầu thỉnh 3 tiếng chuông, và sau đó chúng ta có dăm 3 phút thiền tập. Thưa các Phật tử, hôm nay chúng ta gặp Ngài Phật Đản. Và chắc chắn là cũng không có nhiều cơ hội để chúng ta có một buổi họp mặt nơi cái hội trường này nhân Ngài Phật Đản như thế này. Dù là những người con Phật hay không phải là những người con Phật, thế nhưng mà đối với vị giác ngộ xuất hiện trên hành tinh này, chúng ta tri ân một tôn giáo đã mang đến hòa bình, an lạc và trí tuệ cho con người. Do vậy, đành rằng cái không khí nó không phải là già lam tự viện, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta có thể đành để Đức Thế Tôn ba lại tụng một bài kinh rất là ngắn, sau đó hồi hướng. Và trong cái điều kiện của hội trường thế này thì các vị không thể lại Phật như bản thân tôi. Cho nên xin các vị chỉ đứng chắp tay, nhiếp tâm, tri ân một người đã xuất hiện giữa nhân gian, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời. Riêng tôi thì tôi sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lại. Lại thứ nhất, sự xuất hiện của Ngài và đản sinh nơi thành Ca Tỳ La Vệ ở vườn Lâm Tỳ Ni. Lại thứ hai, nói đến cái công hạnh của Ngài trong 6 năm tầm đạo, và trong 7 tuần lễ nhập thiền định chứng quả chánh giác. Và lại thứ ba, đảnh lễ Ngài công quân 45 năm mang giáo pháp, gieo rắc trên lưu vực sông Hằng và có mặt cho tới hôm nay. Và cuối cùng thì thu thần nhập diệt ở rừng cây Sa La. Đó là ba lại. Sau đó chúng ta tụng bài kinh khánh đản rất là ngắn như cái trang này và hồi hướng. Và tôi nghĩ là chắc các vị có một văn bản như thế này, các vị sẽ tụng theo tôi. Và hy vọng là tâm thành của chúng ta hướng về Đức Thế Tôn nhân ngày Phật đản, dù cái nghi lễ nó không đủ dài, nhưng mà mình đem cái tâm từ của mình hợp lại để rải ra trong nhân gian này cho thấm nhuần hành tinh. Mong là sự an lạc và bình đã đến với con người. Mong là những người đang bị thiên tai hoạn họa ở những nơi xa như Miến Điện hay là như Trung Quốc, họ nương nhờ cái năng lượng lành của chúng ta được siêu thoát. Và mong rằng những cái khổ ách tai ương của chiến tranh nó chấm dứt không còn, để cho con người có thể sống rất là an hòa, rất là hạnh phúc trên hành tinh của chúng ta. Và xin phép các vị tôi đắp y một chút xíu, rồi các vị sẽ đứng lên để chúng ta cùng làm lễ Phật đản rất là ngắn, nhưng mà tôi nghĩ sẽ rất là trang nghiêm và rất là cảm động. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị thiện hữu tri thức, thưa quý đạo hữu và thưa các Phật tử, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui. Chúng ta đều biết Nhật Bản là đất nước của Hoa Anh Đào, và cái điều đáng nhớ hơn nữa là đất nước này sinh ra một nhà thơ rất là lớn, đó là nhà thơ Ba Tiêu. Và thông thường thì chúng ta gọi là ba sô. Và thơ hài cú đó là một thể thơ rất là ngắn. Và cái năng lực của nó, cái âm vang của nó đánh động vào tâm thức của ta rất là mạnh. Có lần tôi đọc cho các vị nghe ba câu thôi đó. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Dĩ nhiên là mình chưa quen thưởng thức thơ thì mình thấy thơ thẩn gì có mấy chữ. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng đây là một bài thơ rất là hay, có 12 chữ thôi. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Dĩ nhiên xuất xứ của bài thơ này đã đi theo với một câu chuyện rất dễ thương. Đó là nhà thơ của chúng ta lang thang từ miền Nam đến miền Bắc. Đất nước Nhật Bản nó tới 3.000 đảo trải dài, rất là mênh mông. Và thiền sư đi kèm với những cái cuộc lãng du, tức là những cuộc phiêu bồng đó đây rong chơi như mây bay. Cho nên một hôm ông ghé vào một cái thôn trang, người ta đang họp nhau lại ăn bánh uống trà và làm thơ, và thấy một người khách lữ hành ghé lại. Họ nói ở đây anh em tôi đang uống trà làm thơ, nếu bác biết làm thơ thì bác ghé lại. Nói vâng, tôi có thể đóng góp với các anh. Tôi xin mời ông. Chủ đề của tôi hôm nay là vầng trăng lên trời đó. Trăng thu tròn vành vạnh. Thế là nhà thơ uống một chung trà, rồi làm cái câu đầu là vầng trăng non dài. Và ở trong đó người ta phản đối, người ta nói không không, ông làm như thế trật rồi. Trăng nay tròn cái làm gì có chuyện trăng non dài. Và ông không có nói gì cả, ông mỉm cười, ông đọc thêm: theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Thưa các vị, là chỉ cần hai câu sau thì chúng ta biết được một điều là trăng đã theo người lữ hành kia qua những đoạn đường rất là dài. Và nó trải qua cái đoạn đường dài đó cho nên hôm nay nó đã tròn. Vầng trăng non dài theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Họ lững lơ chấm như thế nhưng mà ta biết rằng đêm nay nó tròn. Và trở lại cái chuyện tu hành, thưa các vị, nó cũng giống như thế. Không ai tu mà thành đạt được giải thoát niết bàn cái ào. Rõ ràng là nó phải theo ta từ dạo còn non dài. Tất nhiên là có rất là nhiều chuyện nó xảy ra chung quanh cuộc đời của nhà thơ đó. Ông vốn là một thiền sư, cùng là một thi nhân, cho nên một hôm người ta lại trêu chọc ông. Người ta bảo rằng hồ Ô Mi có tám cạnh, nào là tuyết trắng, nào là sương chiều, nào là khói lam trên hồ, nào là mây nước bồng bềnh, nào là những chiếc thuyền câu bé nhỏ. Anh hãy thử, trong một bài thơ hài cú chỉ có 17 âm tiết, anh tả hết được tám cảnh hồ Ô Mi thì tôi mới phục nhà thơ là bậc vĩ nhân, là bậc thiên tài. Người ta tốn rất là nhiều giấy mực để nói đến cái cảnh đẹp của hồ Ô Mi, thế mà làm sao gom hết cảnh đẹp đó trong một bài thơ 12 chữ thôi, nếu dịch ra tiếng Việt. Và nếu tiếng Nhật thì chỉ có 17 âm tiết thôi. Và ông trầm ngâm và ông làm một bài thơ, cũng cái dạng hài cú mấy câu ngắn thôi. Hồ Ô Mi tám cành, sương che hết bảy rồi, còn chuông chùa mai thôi. Rõ ràng là nói được tám cảnh, phải không? Cái cảnh khó nhất là cái tiếng chuông chùa. Thưa các vị, làm sao nói được tiếng chuông? Vẽ đã khó, làm thơ trong một cái âm tiết rất là ngắn, hạn chế như thế mà nói được cái sâu lắng của một tiếng chuông thì không có dễ. Và một thách thức lớn hơn nữa là làm sao trong ba dòng thơ như thế mà có thể nói được tám cảnh của hồ Ô Mi. Thế mà ông nói được, ông làm được. Hồ Ô Mi tám cảnh, sương che hết bảy rồi, còn chuông chùa mai thôi. Và đó là những cái giai thoại bên cạnh của nhà thơ lớn Nhật Bản. Thưa ông có mặt không xa thế kỷ chúng ta là mấy, dường như xích sót với Nguyễn Du. Và cái bài thơ mà tôi muốn dẫn ở đây đó là bài thơ này. Thưa các vị, có một bài thơ rất là hay, nó dính dáng với đời sống tu hành của chúng ta. Đó là một lần ông đi ngang qua một cái chùa có cái tên là chùa Phật Quang. Phật Quang là ánh sáng của Phật. Năm tháng đi qua, thưa các vị, không có gì còn lại cả. Cái văn hóa vật thể nào cũng thế, dù người ta cố gắng bảo trì, nó cũng theo với tháng năm mà tan tác, mà hủy hoại. Cho nên ông nhìn cái chùa Phật Quang ngày xưa nó nguy nga là thế, hoành tráng là thế, ấy mà bây giờ nó chỉ còn lại một cái quang đường thôi, tức là một cái nhà thờ Phật rất là đơn côi. Và ông làm một bài thơ, đó là: mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng bụt thôi. Mình đọc lại: mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng bụt thôi. Ánh sáng bụt tức là quang đường ngài muốn nói, nhưng mà nó còn một cái nghĩa sâu xa hơn, thưa các vị. Vô thường nó không có tha một thứ gì trên nhân gian này cả. Thế nhưng mà có một món mà vô thường nó không bắt được, nó không nhận chìm được, nó không hủy hoại được, đó là gì? Thưa, giáo lý giác ngộ Đức Thế Tôn còn lại cho chúng ta hôm nay, 26 thế kỷ qua rồi, thưa đại chúng. Thế mà mỗi lần mình dở là những trang sử cũ của Đức Thế Tôn, các vị đọc vào, các vị thấy nó bồi hồi, nó xúc động. Cái xúc động đầu tiên là con người này rất là người, không phải là một vị thiên từ đến cõi trời hiện xuống, một con người như mọi chúng ta. Đó là cái đặc biệt của đời sống Đức Phật mà không có một tôn giáo nào có thể sánh bằng được. ta thử nhìn các tôn giáo có mặt trên hành tinh này, người ta vận dụng sự có mặt của vị giáo chủ là được thiên mệnh là một sứ giả và có một tính cách rất là thần thoại. Riêng Đức Bổn Sư, thưa các vị, đời sống ngài rất đẹp, rất lành và gần gũi nhất là rất người. Thử nhìn coi, sinh ra bên tán cây, thành đạo bên một tán cây, rồi rời cõi ta bà này về cõi vĩnh hằng cũng nằm bên hai cái cây thôi. Cuộc đời của ngài gắn liền với môi trường của đời sống. Và ta có thể nhìn lại trong kinh điển, trong luật nghi của ngài dạy thấp thoáng rất là nhiều những lời dạy trân quý sự sống, bảo vệ hành tinh. Rất là, nếu nói về môi trường thì thưa Đức Thế Tôn, chúng ta là bậc thầy trong lĩnh vực giữ gìn bảo vệ môi trường sống. Chưa có một tôn giáo nào bì được với cái điều rất nhân bản như Đức Phật. Đức Phật từng dạy các thầy tỳ kheo không được vô tình chặt phá cây rừng, bức cành cây lá cỏ, không được vô ý khi ngồi che nắng với một gốc cây ra đi rồi giẫm nát vùng cỏ nơi đó, bẻ cành rứt lá nơi đó. Tri ân sự có mặt của một cái cây bên vệ đường đã giúp ta, đã che nắng cho ta. Rồi ngài dạy thêm là trên dòng nước sạch, các ông không được quyền khạc nhổ vào đó, phóng quế vào đó. Rõ ràng thưa đại chúng là chưa có một người nào nhân bản như Đức Thế Tôn cả. Mình dở là những cái trang kinh A Hàm thấy ngài xử sự với thiên nhiên vật loại, với những sinh dân bé nhỏ rất là trân quý. Và bây giờ thì chúng ta mới phát hiện một điều là sự có mặt của mình nó liên hệ chằng chịt với tất cả sự có mặt của những loài động vật. Người ta khảo nghiệm là nếu có một loài động vật nào đó mà vắng trên hành tinh, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống và tuổi thọ của con người. Vì điều này rất là thật. Có một lần đó, người ta tưởng là có một loại như chó sói đó, sói rừng, nó tác hại ghê gớm, nó giết rất là nhiều thỏ. Người ta muốn giữ gìn cái loài thỏ kia cho nên người ta giết một số cho sói rừng. Và khi mà họ giết sói rừng rất là nhiều, thế thì họ phát hiện ra một điều là thỏ nó cũng không chịu sinh ra nữa. Tức là cái sự cân bằng của sinh thái nó rất là cần thiết. Có những loài như chó sói nó tác động làm cho thỏ kinh sợ, lo lắng bất an, cho nên nó lại cố tình nó sinh ra. Và do vậy nó cân bằng cái mức độ sinh sản và có mặt của nó trên hành tinh. Rồi thưa các vị, có một lần ở Anh, người ta rất là ghét chuột. Người ta tìm mọi cách người ta giết chuột, bẫy nè, thuốc nè, và tất cả những cái cách người ta làm để sát hại loài chuột kia, cái thời gian nó không có dài. Họ bắt đầu phát giác ra một điều là cái mức độ sinh trưởng của nó khủng khiếp hơn lúc bình thường mà mình chưa đụng vào đời sống của nó. Mình chạm vào sự sống của nó có ngàn vạn cách nó bảo vệ chủng loại của nó, cho nên nó sinh trưởng mau hơn, nó phát triển nhanh hơn, và không biết bằng cách nào. Và thưa đại chúng, là một cái điều giản dị là trong quá khứ ông bà ta đã sợ chuột, đã ghét chuột, muốn hủy diệt nó. Thế mà đến đời của ta, trên hành tinh này nơi nào có con người, nơi đó có loài chuột, chưa hề hủy diệt được nó. Thế thì cái vấn đề cân bằng sinh thái nó rất là quan trọng. Bây giờ người ta mới phát giác điều này. Thế nhưng từ xưa Đức Thế Tôn đã phát giác. Ngài nói là không được hủy hoại vật mạng. Sinh mạng bé nhỏ như con kiến nó cũng là một sinh mạng. Do vậy về cái lĩnh vực mà từ bi, thưa các vị, chưa có một tôn giáo nào đẹp đẽ như đạo Phật, như lời dạy của Đức Thế Tôn. Rồi các vị có thể đọc vào kinh điển để thấy nhiều điều rất là người nơi Đức Phật. Mình cứ nghĩ là cái con người kia chứng quả chánh giác rồi, bay bổng trên chín tầng mây, không có cái chất người ở trong. Thưa không phải. Ví dụ như mình dở những trang sử, mình đọc vào cái đoạn ngày về, ngày thăm Ca Tỳ La Vệ, rất là dễ thương. Điều gì dễ thương? Điều đầu tiên thưa các vị là ngài vào cung vua, hàn huyên đâu đấy với vua cha xong, Tịnh Phạn Vương bảo rằng từ ngày con đi vắng, Gia Du Đà La khi nghe con ăn một ngày một chút thức ăn để cầm hơi thì công chúa bắt chước con ăn y như thế. Ngài con cởi hoàng bào cắt tóc gửi về triều đình thì công nương cũng cởi trang sức của chính mình và ăn mặc vải thô giống như con trong 6 năm tìm đạo. Và người vương phi đó rất là đáng cho con thương yêu. Và Đức Thế Tôn mỉm cười gật đầu, thưa phụ hoàng, con biết. Và có một điều rất là lạ là cả hoàng triều đón Đức Thế Tôn bằng nỗi mừng rộn rã sau nhiều năm ngài đi vắng. Ấy vậy mà cái người mong muốn ngài về nhiều nhất là Gia Du Đà La lại không ra đón. Bà ở trong cung thôi, người đàn bà đó cũng rất là đặc biệt, rất là cứng rắn. Biết người thương của mình ra đi tìm đạo, làm bộ ngủ nhưng mà vẫn còn thức. Rồi biết người đã về tới cung đình, đứng ở trên vọng lầu nhìn đoàn chư tăng đi ngang qua, chỉ cho La Hầu La biết người đi đầu đó rạng rỡ như một thiên thần, như một mặt trăng giữa ngàn sao. Đó là Sĩ Đạt Ta, là Đức Thế Tôn, là bố của con ngày xưa đó. Con hãy đến để xin gia tài của con đi. Ấy vậy mà không xuống mừng Đức Thế Tôn. Và kể cả khi Đức Thế Tôn về hoàng triều, cả một triều đình vây quanh, bà cũng không ra đó. Bà ở trong tẩm cung thôi. Và khi nghe cái điều Đức Phụ Vương nói như thế, thì Đức Thế Tôn mới dẫn một thị giả đi vô. Thì bà sắp xếp chỗ ngồi, ngài ngồi xong thì Gia Du Đà La phục xuống chân Đức Thế Tôn đảnh lễ. Và ta thử hình dung là nhiều năm Sĩ Đạt Ta đã ra đi tìm đạo, và ngài trở về, cái nỗi vui mừng nó lớn đến độ nào. Cho nên cái người đàn bà kia phục xuống đôi chân trần của Đức Thế Tôn khóc đầm đìa. Và thị giả bên cạnh rất là khó chịu. Ông nói vậy, bạch Đức Thế Tôn, ngài đã chứng quả chánh giác, tâm của ngài thanh tịnh, thân của ngài thanh tịnh, thế mà tại sao ngài để cho nước mắt của người đàn bà kia làm ô uế hình hài thanh tịnh đạo hạnh của ngài? Và nếu các vị đọc lại cái đoạn đó thì thấy Đức Thế Tôn giải thích nhiều điều rất là cảm động. Đức Thế Tôn nói, này thị giả, có thể lúc đó là ngài Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, ta kể cho ông nghe, trong một kiếp quá khứ, lúc đó Gia Du Đà La tên là Lúc Mít, cũng là người vợ của ta trong một kiếp rất là xa. Vợ chồng ta sống một thôn trang rất là nghèo. Ta nghĩ rằng phải làm cái gì đó để thay đổi đời sống của chốn này, của chính bản thân ta. Ta cùng với một số bạn bè vượt biển tìm châu báu. Và trên cái chuyến hành trình rất là hiểm nguy đó, ta mang về nào châu nào ngọc rất là nhiều. Ta lựa một cái viên minh châu rất là lớn và vội vàng về nhà để đem tặng cho nàng Lúc Mít. Thế nhưng mà tội làm sao, quê hương ta, những lúc ta đi vắng tìm vàng, cơn đói nó tràn về, nó tàn phá cả một vùng, dân cư chết rất là nhiều. Và tới chừng ta chạy về tới nhà thì Lúc Mít chỉ còn phập phiều trong hơi thở, đứt nói, đói quá. Lúc bây giờ ta cầm cái viên minh châu đáng giá ngàn vàng đó, ta chạy từ xóm trên tới xuống dưới, tìm coi ai mà có một chút gạo, ta đổi lấy để đem về nấu một món cháo, đổ cho nàng sống lại. Xá Lợi Phất à, trong quá khứ rất là xa, lúc ấy ta vẫn còn là những người nghèo, gia tài của ta chỉ là vật chất thường thôi. Ấy vậy mà vì thương người, ta đổi một viên minh châu ngàn vàng lấy một chút gạo. Bây giờ ông hãy biết, cái gia tài giác ngộ của ta nó lớn, không có cách gì chia sớt được cho ai cả. Thế thì không có cái giọt nước mắt nào làm ô uế hình hài của Như Lai, không có cái tâm ái nhiễm nào làm ô uế tâm thức của Như Lai. Thưa các vị, có nhiều câu chuyện rất là cảm động. Và cái điều cạn nhất trong đời sống của chúng ta, thưa, chúng ta có thể học nơi Đức Phật những cái điều rất đời thường thôi, rất là người thôi, thì các vị thấy là đời sống mình đủ đẹp, đủ hạnh phúc, đủ có niềm vui rồi. Mình chia sẻ với các vị những điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường thôi, thì các vị có thể ứng dụng nó trong đời sống của chính mình, đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc rất là dễ. cái gì là đời sống rất là thường của Đức Phật. Thưa, mình nhìn thử Đức Thế Tôn, mình thấy là Ngài trân quý từng con người, đón nhận từng lời đóng góp, ý kiến. Ví dụ như Ngài về La Hầu La xin Ngài gia tài, cái Ngài dẫn La Hầu La về giao cho Xá Lợi Phất, cái này ta nghĩ là chú bé này có thể xuất gia được, ông hãy độ cho La Hầu La xuất gia. Thế là chú bé La Hầu La ham vui, nhất là bao nhiêu năm sống xa cha, bây giờ có cơ hội sống gần bố thì hạnh phúc quá, cho nên chú ở luôn trong rừng Câu Ni Đà, không buồn về hoàng cung nữa. Cho tới một hôm, hai hôm, ba hôm, Tịnh Phạn Vương rất là héo hắt, và dĩ nhiên là người héo hắt nhiều hơn nữa đó là Gia Du Đà La. Và nhà vua không biết phải làm sao, một hôm mới ngự giá xe cộ đến vườn Câu Ni Đà gặp Đức Thế Tôn. Sau khi thăm hỏi rồi mới trách Đức Thế Tôn một câu nói này: ông có biết không, ngày ông rời bỏ hoàng thành, ruột tôi nó đứt từng khúc, may mắn thai là còn của đứa cháu máu mủ của dòng họ Sakya, cho nên tôi an ủi được cái tuổi già cô quạnh của tôi ấy. Vậy mà bây giờ qua bao nhiêu năm rồi, cái tình ông cháu rất đậm đà, cái tự nhiên ngài về ngài rủ nó đi tu nữa. Ngài coi ngài làm như thế có được không, có tình nghĩa không? Đức Thế Tôn ngậm ngùi và ngần ngừ không biết phải nói sao với Đấng Phụ Vương. Và cuối cùng thì Tịnh Phạn Vương nói: tôi có một yêu cầu như thế này, từ đây về sau nếu Đức Thế Tôn mà nhận người xuất gia thì hãy hỏi qua bố mẹ của người ta, người ta cho phép mình mới được nhận. Và thưa các vị, cái quy chế của Già Lam mãi tới bây giờ các thầy vẫn còn giữ. Không những bố mẹ dẫn tới gửi, mà nếu các vị là những người đã có gia đình thì sao? Phải người thân ký văn bản đàng hoàng mới được đi tu, chứ không có bỏ ngang đi tu được. Và đó là cái điều rất là đời thường thôi, rất là con người. Thưa, rất là nhiều. Và nếu người ta đọc vào sử liệu của Đức Phật thì có một câu nói rất là hay. Hồi xưa thì như tôi nhớ là trong cái cuốn lịch sử Đức Phật của Cao Hữu Đính á, ông viết mấy câu. Ông nói: Đức Thế Tôn không những là giáo hóa cho cái hàng vua chúa, mà cũng giáo hóa cho những kẻ bần dân. Không phải dạy cho những bà hoàng phi tu tập, mà cũng dạy cho những người làm gái ăn sương như cô Liên Hoa Sắc. Không phải dạy cho những người sang cả trong dòng họ Thích Ca, mà cũng dạy cho người gánh phân, đó là ông Ni Đề. Và thưa các vị, không có cái tôn giáo nào mà bình đẳng như Đạo Phật cả. Trong cái quá trình Đạo Phật có mặt cho tới hôm nay, người ta chưa tìm được cái vết nào ô uế trong dòng chảy của Đạo Phật cả. Giáo lý rất là từ bi, nội dung giáo lý rất là từ bi. Rồi cái con đường Đạo Phật có mặt cho tới hôm nay đi ngang qua rất là nhiều quốc gia, nhiều vùng văn hóa. Đạo Phật chưa hề làm tổn thương một vùng văn hóa nào cả, chưa hề hủy diệt một sinh dân nào cả. Trên gót chân Đạo Phật chỉ có từ bi. Và cái sự lan tỏa của Đạo Phật như nước, nó tự nhiên thấm vào lòng đất, không hề có một cái sự cưỡng chế, bắt buộc, ép buộc gì bất cứ ai. Đó là cái nét đẹp đầu tiên của Đạo Phật có mặt cho tới hôm nay, ta rất đáng tự hào. Nét đẹp thứ hai, thưa các vị, trong lịch sử của Tăng Đoàn, chưa có một ông thầy tu nào trên con đường truyền đạo làm quen ố một sinh mạng của bất cứ một sinh dân nào. Các ngài vượt biển, vượt sa mạc Gobi, mang giáo pháp về miền Đông Nam Á, ngược về Trung Á, và có những cuộc hải hành lang thang rất là nhiều tháng trên biển khơi. Thế nhưng mà chưa hề mượn một cái thế lực nào để phát triển tôn giáo mình cả. Đây là cái nét đẹp mà chắc chắn là muôn đời có mặt trong tự thân của Đạo Phật. Và thưa, cái điều mình muốn chia sẻ rất là sâu sắc, đó là tự thân giáo lý Đạo Phật có một điều tuyệt vời ta không tìm ra được, là Đức Thế Tôn đành rằng một vị thầy rất là lỗi lạc, trí tuệ tuyệt vời, nhưng mà Ngài tuyên bố một câu là: ta chỉ là một bậc thầy dẫn đường thôi. Các ông là chủ nhân của đời sống chính các ông. Vận mệnh, an lạc, giải thoát có mặt trong tự thân của các ông. Các ông là người thừa tự nghiệp quá khứ của chính mình và cũng là người tạo dựng nên thiên đường của chính mình. Đó là cái câu tuyên bố thứ nhất, rất đáng cho chúng ta lưu ý. Chúng ta có thể tìm khắp kinh điển thư tịch của các truyền thống, chưa hề có một nguồn tuệ giác nào có một lời tuyên bố như thế. Và cái lời tuyên bố thứ hai cực kỳ quan trọng, đó là mỗi người đều có nơi trái tim của mình một vị Phật. Khéo quay về nhận ra vị Phật của chính mình thì giác ngộ như Đức Phật. Ta đến với đạo Phật, ta tu, thưa các vị, điều đầu tiên mình phải làm đó là mình nắm vận mệnh của mình trong tay. Niềm vui nỗi buồn tự mình muốn làm cho nó có mặt thì nó có mặt. Mình muốn làm cho nó bay mất thì nó bay mất. Điều thứ hai là tự bên trong mỗi hình hài ngũ uẩn này đều có một Đức Phật đang nằm chờ sẵn. Mình khéo mình quay về an trú được ngay nơi Đức Phật của chính mình. Đó là cái thông điệp thứ hai rất là quan trọng. Ta có thể đi vào để chiêm nghiệm từ hai điều này và làm cho đời sống mình ở trên nhân gian mỗi một ngày nó mỗi đẹp, mỗi lành và có phẩm chất hơn. Thưa đại chúng, là chúng tôi vừa chia sẻ cùng các vị đôi điều về cái đẹp, cái lành của Đức Phật. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ cùng các vị hai điều rất là nhỏ. Điều thứ nhất đó là mình nắm trong tay vận mệnh của đời sống mình. Điều thứ hai là làm cho Đức Phật bên trong tự thân của mình hiển lộ. Thông thường đời sống của chúng ta không nắm được vận mệnh của mình. Mình thích trao vận mệnh của mình cho một người khác giữ giùm thôi. Thế nào là trao vận mệnh đời sống mình cho một người khác? Thưa, tâm thức của chúng ta có một thói quen là thích tựa nương. Cái điều này đã có mặt trong nghìn đời. Sinh ra đời, ta đã nhờ bố mẹ chăm sóc để tồn tại tới hôm nay. Lớn lên rời vòng tay bố mẹ thì ta thích gửi cuộc đời mình vào một người bên cạnh. Họ vui, họ buồn, họ hờn, họ giận thì mình cũng vui, buồn, hờn, giận theo. Và cái điều gì mà phải nương với người, phải nhờ vả người, thưa đại chúng, là nó rất là bất an. Nhân gian này vui ở buồn đi. Cuộc đời mình giao phó vào tay của người, thưa các vị, họ vui, họ buồn bất thường, chúng ta rất là bối rối. Cho nên các vị thử nhìn coi là từ quá khứ, lúc ta có mặt trên nhân gian như tới hôm nay, đời sống mình luôn bị thế lực của bên ngoài chi phối, thúc đẩy và dẫn dắt. Mình chưa hề làm chủ được mình. Rõ ràng là ngay trong kiếp này mình không khéo, không làm chủ được mình thì chắc chắn là sẽ nhiều kiếp nổi trôi và mình cứ giao cuộc sống mình cho người khác làm chủ mãi. Hết bố mẹ làm chủ ta, tới người hôn phối làm chủ ta. Rồi người hôn phối mà lỡ ra đi là ai làm chủ các vị? Con làm chủ mình. Mình sợ con lắm, là không biết đây có như vậy hay không, nhưng mà theo tôi biết thì như thế. Rồi thưa đại chúng, là ngoài cái năng lực gần gũi thích làm chủ đời sống mình, chỉ đạo mình, còn có một cái năng lực bên ngoài của xã hội làm chủ ta rất là mạnh. Ví dụ như mình liện đời sống mình vào cộng đồng, mình tưởng chừng như ngon lành và ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, mình bị cộng đồng làm chủ. Rõ ràng là cái sự xoay trở để nắm quyền hành làm chủ lẫn nhau là cái gì? Nó tự bản chất đời sống của mỗi con người. Người ta thích thành lập cái cộng đồng, cái câu lạc bộ và cái tập thể. Và không khéo thì thưa các vị, mình đưa mình vào đời sống của một tập thể nào, tự nhiên mình biến mình thành một cái con cờ, một cái con vụ ở trong một cái tập thể đó. Và điều này nghìn năm của xã hội là như thế. Không có một xã hội nào, thưa các vị, không có tổ chức cơ chế chính quyền hành chánh mà tồn tại. Rồi không có một gia đình nào không có người muốn làm chủ gia đình cả. Đông hay Tây gì cũng thế. Và từ cái đơn vị nhỏ của đời sống gia đình, cho tới đơn vị lớn của xã hội, cho tới quốc gia, cho tới cả hành tinh này, Và nếu chúng ta có thể vượt ra khỏi hành tinh đến một cái nơi quê hương nào xa xôi của một hành tinh có sự sống, chắc con người cũng lên đó cắm mốc quốc gia và cũng chia lô đất để bán thôi, chứ không thể khác được. Đó là điều tất nhiên thôi. Và cái điều này, thưa các vị, nó có cái nguyên quỷ từ tâm thức của chính ta. Ta muốn luyện cuộc sống mình vào người khác, muốn tựa nương, muốn trao cái sinh mạng mình cho ai đó nắm giữ giùm và ý lại, nó khỏe hơn là mình tự lực. Ở trong một chiếc thuyền bao nhiêu người bơi, mình ngồi mình nghỉ ngơi còn được, còn một mình bơi rất là cực. Nhưng mà giáo lý đạo Phật đặc biệt là anh phải tự chèo chống con thuyền của chính anh. Anh làm chủ cuộc đời anh. Và cái gần nhất là ngay trong đời sống vui buồn của anh là người chủ nhân của nó. Anh làm cho cuộc sống anh hạnh phúc hay không, chứ không có cái điều kiện nào làm anh hạnh phúc cả. Và điều này rất là rõ. Các vị thử nhìn coi là có những gia đình đời sống họ vẫn thế, không giàu có gì hơn ta. Thế mà chừng như họ hạnh phúc. Còn mình thì giàu có hơn rất là nhiều. Địa vị có nè, danh vọng có, của tiền có, con cái ăn nên làm ra và thành đạt, thế mà mình vẫn bất hạnh. Do vậy, hạnh phúc hay bất hạnh nó không phải là những cái điều bên ngoài làm nên cho ta, mà cái điều đó nó làm nên từ bên trong của trái tim các vị. Nếu ở mức độ cạn thì cái quan điểm về đời sống của ta thế nào đó thì mang đến niềm vui hạnh phúc cho ta. Rõ ràng là khi mình nhìn người, trong lòng mình đã khởi cái ghét, cái thương, cái căm phẫn, thì chắc chắn một điều là ta không thể an ổn được. Mà nhìn người bằng cái tâm thức rất là lành, rất là yêu thương, ai cũng đáng cho mình tri ân, ai cũng là người đáng cho mình gửi gắm lòng thương của mình và niềm tin của mình đến với họ, thế thì thưa đại chúng là người đó trái tim họ tràn đầy năng lượng của yêu thương, của hạnh phúc. Thế thì ở mức độ cạn, ta có thể thăm dò được là hạnh phúc nó được làm bằng cái chất liệu yêu thương, rộng mở, bao dung. Ở mức độ khá hơn một tí, thưa các vị, ta có thể chiêm nghiệm điều này để thấy là khi mà lòng mình đủ trống, đủ mênh mông, đủ rộng, thì tức khắc là mình có thể dung được mọi thứ, hạnh phúc nó cũng dễ tràn về. Lòng mình mà nó chật chội, nó bất an, nó lo toan, nó phiền muộn, nó đầy những sự ganh tị, thù hận, thế thì hạnh phúc nó không có cửa nó đi vô, chật hết rồi, không gian nhà ta không có chỗ nào để mời cái gì khác đến cả. Thế thì, thưa, cái điều Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta rất là gần gũi đời thường, đó là hạnh phúc trong bàn tay của ta. Ta nắm được nó và ta sử dụng được nó bằng chính đời sống của ta, bằng cái nhìn, bằng cái tấm lòng và sự mở rộng trái tim thôi. Cho nên thưa các vị, mình chỉ cần học cái điều rất cạn này, mình đủ làm cho đời sống mình giàu có và hạnh phúc. Mình biết rằng không thể đổ thừa ai hết, không thể đổ thừa người kia người nọ, không thể đổ thừa tại hoàn cảnh của tôi chưa đủ cái này còn thiếu cái kia. Thưa, không thể đổ thừa như thế, mà nên đổ thừa chính mình thôi. Mình chưa muốn đời sống mình an vui và hạnh phúc, thế thôi. Mình muốn luyện cuộc sống mình vào những cái buồn vui của nhân thế. Mình muốn cuộc đời mình nó rộn ràng theo như nó bất an. Thế cho nên mình chuốc bất an. Chứ còn mình phải là chủ nhân của đời sống mình. Mình quyết định vận mệnh của mình, hoặc mình hạnh phúc, hoặc mình bất hạnh, hoặc mình vui, hoặc mình buồn, do mình tự tạo lấy. Đó là cái điều gần gũi nhân tình nhất mà Đức Thế Tôn đã dạy sau khi thành đạo. Cái điều thứ hai sâu sắc hơn, thưa các vị, khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, cái câu Ngài nói đầu tiên đó là, cái điều rất ngạc nhiên đó là, mọi con người đều có Đức Phật ở bên trong trái tim họ, thế mà họ không sử dụng được Đức Phật của họ. Họ cứ nghĩ họ là phàm phu, họ nghĩ họ là buồn phiền, họ nghĩ là họ là bất an. Cho nên họ bị nổi chìm trong vui buồn sầu khổ bất an. Giá mà họ quay về, họ nhận ra được Đức Phật chính nơi họ đã có, thế thì thưa các vị, cái điều dễ dàng phát sinh là tự nhiên họ sẽ làm hiện khởi Đức Phật trong tim họ sáng ngời như Đức Thế Tôn đã từng làm. Ngài có một câu tuyên bố là ta là Phật đã thành, các ông là những vị Phật sẽ thành. Và trên con đường đi lên, thưa đại chúng, là kẻ trước người sau gì, nếu biết khám phá được điều này trong chính tự thân, trong chính trái tim ta, thì chắc chắn là cái năng lực giác ngộ ta mời gọi không phải khó. Do vì mình cứ nghĩ
mình cứ mặc cảm là mình không có khả năng, thế cho nên mình không làm được cái sự giác ngộ nó hiện khởi trong đời sống mình. Nếu mà chúng ta có một niềm tin vững chắc là mình có khả năng thành Phật, thế thì mình có thể làm cho Đức Thế Tôn hiện khởi trong trái tim mình, không phải khó khăn chi. Và thưa các vị, hai điều mình chia sẻ, điều thứ nhất là tự tin mình có khả năng làm được, điều thứ hai là làm cho Đức Phật trong trái tim mình hiện khởi. Hai cái điều này nó liên hệ hữu cơ với nhau. Thế nào là có niềm tin và thế nào là làm cho Đức Phật trong ta hiện khởi? Một cái ví dụ giản dị thế này, các vị thấy nó rất là dễ để chúng ta thực tập. Ví dụ, mình muốn làm chủ đời sống mình muốn lái cuộc đời mình theo cái hướng hạnh phúc, thì cái điều đầu tiên mình phải làm được, đó là mình làm chủ được những ý nghĩ thầm thì đang diễn hành trong đầu đây. Tức là mình biểu nó dừng, mình cho phép nó sinh khởi thì nó sinh khởi. Mình làm chủ được cái này có nghĩa là mình làm chủ được hạnh phúc của mình thôi. Có phải như vậy không? Hạnh phúc hay niềm vui, nó là cái tự phát nơi các vị. Các vị nhìn người kia, các vị cảm thấy, ồ, người này rất đáng cho ta kính trọng. Thế thì cái niềm kính trọng nó khởi lên trong tim các vị. Các vị nhìn người kia, các vị nói thầm một tiếng là cái con người này dễ ghét. Thế thì cái sự thù ghét khởi trong lòng các vị. Do vậy, cái trạng thái vui, buồn, hờn giận, thù ghét hay kính trọng nó phát sinh từ ý nghĩ thầm thì đây. Cái gốc của mọi vấn đề nó nằm ở cái ý nghĩ của ta. Ta dừng ngang được ý nghĩ, thế thì điều gì sẽ phát sinh? Thưa, không còn điều gì phát sinh cả. Cái ý nghĩ này mà nó dừng lại được, có nghĩa là các vị làm chủ được tất cả những cái vui, buồn, hờn giận, phiền não nơi đời sống các vị. Nó muốn buồn ư? Mà nó dừng, ta không muốn buồn nữa. Cuộc đời ta buồn chừng đó đủ rồi, ta muốn ngang nơi đây vui thôi. Và mình làm cho trái tim mình nó phát khởi niềm vui, thế thì niềm vui nó tự đến. Thưa, một bông hoa bên đường có khi nó không đẹp đẽ, thế nhưng mà có những người họ nhìn bông hoa có họ làm được bài thơ. Thưa, tại sao? Tại trong lòng họ có chất thơ. Lòng họ có chất thơ nghĩa là lòng họ có niềm vui, có cảm xúc, cho nên họ làm được bài thơ. Nhưng mà mình nhìn thấy bông hoa bên đường thì mình muốn giận, ghét. Cái hoa hèn cỏ dại có đáng gì đâu mà mọc bên vệ đường. Thưa, cũng nhìn bông hoa như nhau, cũng sắc màu như nhau, thế nhưng mà có người nhìn thì có một bài thơ vượt ngang không gian và thời gian. Có nghĩa gì đâu, cái bài mưa tháng năm rơi, trần gian còn lại ánh sáng bụt thôi. Thưa các vị, mưa thì nơi nào chẳng mưa. Đâu có phải là mưa cách đây 200 năm Ba Sô nhìn thấy để làm được bài thơ, nó khác với mưa chúng ta. Thế mà con người kia nhìn mưa làm được thơ. Do vì sao? Bên trong họ có chất thơ. Bên trong có chất thơ nghĩa là lòng họ có không gian đủ để họ cảm xúc được cái đẹp của đất trời, cảm xúc được cái đẹp của tình người. Và họ có không gian, thêm nữa là họ làm chủ được những cái vui buồn của họ, họ cắt nó được, họ dừng nó được. Còn chúng ta cũng nắm trong tay sinh mạng giống như người xưa, cũng hình hài như người xưa, cũng sự suy nghĩ như người xưa, hít thở khí trời như người xưa. Thế nhưng mà mình thở ra thì hơi thở của mình nó đầy cái tiêu cực. Cái phiền, cái giận nó tàn phá đời sống mình, rồi nó tàn phá những người xung quanh. Do mình cả chứ không do ai cả. Thế thì thưa, cái điều cản nhất là muốn làm chủ được dòng sinh mạng này, thế thì mình phải làm chủ được những cái tiếng nói thầm thì đang sinh, đang diệt ở đây. Làm chủ được tất cả những cái thầm thì sinh diệt nơi đây, thì thưa các vị, ta có thể làm được cuộc đời ta ngang nơi đây, cắt đứt những phiền não, âu lo, sầu muộn, bất an. Ta cũng làm được một điều dễ dàng, đó là nâng mình lên một bình diện khác, từ cái địa vị của một phàm phu bước vào địa vị thánh, chứ không phải là một địa vị phàm phu nữa. Và cái điều này, thưa, mình vừa nói là làm chủ được mình, cũng có nghĩa là làm hiển lộ Đức Phật bên trong ta. Hai điều này mình khéo khám phá thì nó cùng một nhịp điệu, nó tác động và hỗ tương lẫn nhau. Thế nào là làm chủ được mình, cắt đứt được những cái suy nghĩ thầm thì mình bước vào cảnh giới của một vị Phật, làm hiển lộ Đức Phật bên trong. Thưa, cái điều này nó rất là dễ, và tôi nghĩ là tôi chia sẻ hết sức là tận tình để các vị có thể quay về, các vị nhận ra là các vị làm ngay và thành Phật ngay, chứ không có đợi qua ba A Tăng kỳ kiếp gì cả. Thưa, cái này không phải tôi nói để khích lệ các vị đâu, mà cái điều này rất là thật. Ví dụ thế này, ai cũng biết hình hài này đến đây nó có mặt trong một cái chu kỳ của không gian thời gian nào đó, rồi nó theo với cái quy luật vô thường nó về với cát bụi. Mình giữ không có được, cố gắng giữ gìn lắm thì nhan sắc của mình mỗi một ngày nó phai một chút, già một chút, sức khỏe nó mòn một chút. Thưa, không có một thần y nào có thể giữ được cho hình hài của họ mà khỏe vào cái tuổi 90 mà giống như cái người con trai 30 tuổi cả. Nếu làm được điều này thì những hoàng đế ngày xưa họ đã nấu tiên dược, họ sống tới bây giờ. Chưa có ông tiên nào sống tới bây giờ cả. Thế thì hình hài nào cũng đến rồi đi, còn mà mất. Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác, thế nhưng mà 80 tuổi ngài vẫn phải nhập niết bàn ở bên tán cây Sa La, vẫn bỏ hình hài vào cõi vô thường. Thế thì cái điều chắc chắn là hình hài này đến và đi, còn mà mất, nó không phải là Phật, không phải là cái quả chánh giác chứng được nơi hình hài. Sâu hơn hình hài này, thưa các vị thử nhìn coi cái vui, cái buồn của các vị, nó đến và đi như một người khách chưa bao giờ dừng. Chưa bao giờ có cái buồn ở lại lâu trong tâm ta, cũng như chưa có cái vui nào các vị muốn giữ mà nó còn lại cả. Nó đến, nó đi, nó không cần báo trước. Nó đến nó cũng tình cờ, nó đi nó cũng vội vàng. Thế nhưng mà cả một đời ta rất là khổ sở vì cái chuyện vui, chuyện buồn đến đi. Cứ mỗi lần có ai xúc phạm là mình buồn, ai khen là mình vui. Và cuộc đời mình luôn luyện mình vào bàn tay của người khác để họ dắt dẫn, họ dìm mình thì mình ngợp nước chết, họ đỡ mình lên thì mình thở được một hơi. Trong khi đó thì thưa các vị, cái vui, cái buồn của các vị nó rất là phù du, và chưa có cái gì phù du bằng vui buồn cả. Hình hài này thì nó còn có một chu kỳ nhất định, 5 năm nó mới già một lần. 5 năm mình chấp một cái mô hình mình mới thấy già một chút. Thế nhưng mà vui buồn của các vị thì các vị thử chấp hình giùm coi là nó thay đổi một ngày bao nhiêu diện mục. Thưa, nhiều quá mình đếm không có được. Nó phù du nhất. Ấy vậy mà mỗi một lần vui đến thì mình thấy mình vui. Buồn đến thì mình luyện cuộc đời mình thấy mình buồn, mình vui, mình buồn, mình hờn giận một ngày không biết bao lần. Trong khi nếu chúng ta tĩnh tâm nhìn lại thì vui buồn nó luôn đến và đi, nó diễn hành trong tâm thức ta và chưa bao giờ dừng lâu cả. Rồi cái điều mình muốn nói cùng các vị đó là cái nghĩ suy thầm thì này, cái này nó làm nền cho hình hài này có mặt, nó làm nền để sinh khởi cái vui buồn. Cái nghĩ suy thầm thì này, thưa đại chúng, là trong kinh văn gọi nó là vọng thức, gọi nó là ý mã tâm viên. Thế nhưng mà cái ngôn ngữ ta dùng để sử dụng cho nó dễ hiểu nhất là những cái tràng tiếng nói ở trong đây thôi, chứ chẳng có gì lạ. Các vị thử nhìn có cái suy nghĩ nào không làm bằng tiếng nói đâu. Tất cả đều làm bằng tiếng nói. Tôi nói ra ngoài thì các vị nghe, nhưng mà có lúc tôi không nói, đâu ai biết rằng tôi đang nói trong đây. Nói lầm thầm, nói nhanh hơn cái khả năng nói của cái miệng rất là nhiều. Chưa ai nói năng trôi chảy mà trong này không có ngôn ngữ chữ nghĩa sẵn cả. Chưa ai viết văn mà trong đây nó không có cuốn tiểu thuyết sẵn cả. Chưa có một nhà điêu khắc nào không có sẵn cái hình ảnh của bức tượng Phật đẹp trong đây mà có thể tạc thành một bức tượng Phật bên ngoài. Có người hỏi những nhà danh quả, những cái nhà điêu khắc, hỏi chứ làm sao anh có thể tạc được bức tượng đẹp như vậy? Anh ấy đâu có gì lạ. Bức tượng nó đã có sẵn trong đây. Tôi chỉ cần thể hiện nó ra ngoài thôi. Cái khối đá kia đã tự có bức tượng. Tôi chỉ cần đục bỏ những cái phần không phải là bức tượng, tự nhiên bức tượng nó hiển lộ. Và thưa các vị, mình nói một vòng để quay trở lại. Cái dòng chữ suy nghĩ thầm thì này, nói ra ngoài thì các vị nghe, nhưng mà không nói bên ngoài, bên trong này tôi cũng đang nói thầm thì các vị đâu có nghe. Và cái này nó làm nền để sinh cái vui, sinh cái buồn, sinh cái hờn, cái giận và sinh cái bất an sầu muộn của một đời người. Các vị để ý coi, ngay tới bây giờ, tới ngần này tuổi, ta khổ sở rất là nhiều với cái chuyện suy nghĩ thầm thì. Có những đêm nằm mà không chịu ngủ, nó cứ nhớ cái chuyện trời trăng mây nước, cái chuyện giận người nọ, ghét người kia, kể cả cái bà mẹ chồng cách đây 50 năm mà mình vẫn còn tức khi nhớ lại. Thế thì cái gì nó hành hạ mình? Thưa, không phải cái bà mẹ chồng đã chết kia đâu, không phải người em trai đã lấy tiền mình đâu, mà cái hành hạ mình là cái suy nghĩ thầm thì đây. Đức Thế Tôn gọi nó là vọng thức, ta gọi gọn hơn đó là những cái tiếng nói thầm thì. Nhưng mà ta có phải là tiếng nói thầm thì không? Thưa không. Ta để cho nó hành hạ, nó trấn ngự, nó lôi kéo cuộc đời mình từ quá khứ cho tới hôm nay. Mỗi lần có một cái sự thầm thì nào khởi lên thì mình liễn mình vào cái sự thầm thì. Mình thấy mình nói thầm thì, suy nghĩ của mình, ý kiến của mình, quyết định này là của mình. Mình đã trăn trở rất là nhiều, suy nghĩ chín chắn tới 9-10 đêm rồi mới có một cái quyết định như thế này. Thế cho nên ai mà cãi lại thì không có được đâu. Nhưng mà thưa các vị, cái đó nó vốn là gì? Đến và đi, sinh và diệt. Rõ ràng nó không phải là cái gì bền bỉ. Nếu Đức Thế Tôn mà thành đạo là chứng nghiệm cái sự suy tư như dòng chảy này, thế thì làm sao được gọi là bậc chánh giác? Trong văn học của kinh Di Ma Cật có một câu, hồi sáng này mình vừa dẫn để giải thích đôi điều ở Lộc Quyển, có một câu rất là hay thế này: năng thiện phân biệt chư pháp tướng, ư đệ nhất nghĩa nhi bất động. Tức là phân biệt được tất cả mọi âm thanh sắc màu hình tướng, kể cả ý nghĩ của tâm thức thầm thì đây, nhưng mà ngay nơi cái tâm Phật sâu thẳm vẫn bất động, ngay nơi đệ nhất nghĩa vẫn bất động. Hay nói một cách khác là có thể vui, có thể buồn, có thể hờn, có thể giận, có thể suy nghĩ thầm thì vạn lối, nhưng mà nếu mình liễn cuộc đời mình vào đó thì mình là vui, là buồn, là hờn, là giận, là sự suy nghĩ đến đi. Nhưng nếu mình thông minh, mình lui về bên trong, mình an trú ngay nơi ông Phật của chính mình đang có trong hình hài năm uẩn này, tức khắc là mọi cái vui buồn sầu muộn nó đến là đi ngang qua, như những người khách đi ngang qua cửa các vị, chưa hề đi vào nhà xâm phạm đời sống các vị. Thưa điều này, nếu các vị có một chút lắng lòng quay lại thì các vị nhận ra rất là dễ. Và tôi nhớ là tôi dạy kinh Pháp Cú, dạy Pháp Bảo Đàn, và tôi đã từng chia sẻ với nhiều Phật tử, không nhiều chứ khoảng chừng 500 buổi học như thế. Tôi chỉ nói một điều như thế mà thôi. Tức là ta không phải là vui buồn, ta không phải là những sự suy nghĩ thầm thì, ta là cái năng lực sáng rõ, hiện tiền, tỉnh tại, nhận biết tất cả những cái ấy, chứ ta không phải là những cái ấy. Các vị thử nhắm mắt lại, trầm tư lại, nhìn thử coi. Có những lúc mình quên, thì vui đến mình vui, buồn đến mình buồn. Mình hội nhập vào cái cảm thọ vui buồn để nổi để chìm. Có những lúc tự nhiên mình rất là thông minh, vui nó đến, nó đi ngang qua, mình nhìn, nhận biết cái vui đến đi, buồn nó đến, rồi nó đi ngang qua, mình nhìn, nhận biết cái buồn nó đến và nó đi. Rồi có những lúc mình luyện mình vào cái dòng chảy của tư duy, của suy nghĩ thầm thì, nhưng mà bất chợt có những lúc rất thông minh, cho nên mình thấy sự suy nghĩ nó đang đi ngang qua, mình là người đang mở con mắt rất sáng, nhìn thấy nó đi ngang qua. Rõ ràng là đây là những cái giây phút mà ai cũng có thể cảm nghiệm được, chứng nghiệm được. Và khi chứng nghiệm được điều này thì các vị thấy rõ, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, ta là cái nhận biết vui buồn, nhận biết sự suy nghĩ. Và cái nhận biết vui buồn, cái nhận biết suy nghĩ, cái đó nó có suy nghĩ không? Nó có vui buồn không? Thưa không. Nó đứng ở một góc trời rất riêng, rất mênh mông, rất lặng lẽ. Tôi nhìn thấy các vị thì các vị là đối tượng, tôi là chủ thể nhìn. Tôi nhìn được cái vui buồn thì vui buồn là cái đối tượng bị tôi nhìn, tôi là cái nhìn thấy vui buồn. Nếu ta quay về an trú được ngay nơi cái trạng thái nhận biết vui buồn ấy, thì thưa các vị, rõ ràng là ngay tức khắc, ngay bây giờ và ngay ở đây, ta cắt được vui buồn phiền não rất là nhẹ. Cắt nhưng không có nghĩa là mình làm cái gì thương tổn hình hài tâm thức mình cả. Cắt có nghĩa là mình an trú ngay nơi tâm Phật bất động của mình để nhìn cái vui cái buồn đến đi thôi. Năng thiện phân biệt chư pháp tướng ư để nhất nghĩa nhi bất động. Phân biệt rành rõ tất cả mọi cái đối tượng nó đến với tâm thức ta, nhưng mà ta vẫn an trú ngay nơi cái vùng trời bất động để nhận biết nó. Ta không đồng hóa vào nó. Đó là cái trạng thái chứng ngộ Đức Phật ngày xưa đã chứng nghiệm được bên gốc cây Bồ Đề. Và cái điều này là cái thông điệp rất là đặc biệt Đức Phật trao cho chúng ta bằng một câu nói rất là ngắn. Đó là khi ta thành đạo rồi, ta rất là ngạc nhiên. Tại sao mọi người đều có năng lực như thế mà họ không có quay về họ sống được cái Phật của họ? Họ cứ luyện cuộc đời họ vào vui và buồn, vào sầu khổ bất an, để họ than trời trách đất, họ cầu khẩn chính phương trời, mười phương Phật giúp giùm để giải trừ cái buồn cái giận của họ. Rất là tội nghiệp. Trong khi, thưa các vị, Phật tự có nơi các vị, cái năng lực giác ngộ tự có nơi các vị. Các vị chỉ cần quay về an trú ngay nơi năng lực đó, thì thưa, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này vui, này hờn, vân vân, nó là những cái cảm thọ đến rồi đi, chưa hề đụng vào đời sống của các vị được, chưa hề làm tổn thương gì đến các vị được cả. Và con đường này, thưa các vị, là ngàn thánh cũng đi con đường này để thành đạt, không có một con đường nào khác cả. Thư tịch của Thiền Tông rất là đồ sộ và mênh mông, thưa, cũng chỉ làm một việc là mở toan cánh cửa này ra để các vị khéo quay về, nhận ra được cái gì là thực nhất của các vị. Cái đó là cái thực nhất, chứ không còn cái gì thực nữa cả. Trong một cái bài của Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông, đoạn cuối Ngài có bốn câu thơ hay lắm. Vô vị chân nhân xích nhục đòn, hồng hồng sắc sắc mạc tương can. Thùy tri văn nguyện trường không tịnh, thủy lộ thiên biên nhất dạng sang. Mình giải thích dông dài để nó dễ hiểu. Bản dịch người mình không có thuộc, chỉ thuộc bản chữ Hán thôi. Vô vị chân nhân xích nhục đòn, nghĩa là có một cái con người rất là thật của chúng ta, không sống, không chết, không già, không ốm, không bệnh tật, đau đớn, không buồn, không vui. Con người đó có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn này. Xích nhục đòn tức là ngay cái cục thịt sống, tức là hình hài đang sống, đang thở, đang ăn, đang nói, đang di chuyển trên hành tinh đây. Nhưng mà đặc biệt là có một cái tâm Phật sáng chói đang ở trong hình hài này, gọi là vô vị chân nhân. Cái từ vô vị chân nhân của Tổ Lâm Tế nói là chỉ cho tâm Phật sáng ngời của chúng ta. Và thưa các vị, vô vị chân nhân xích nhục đòn, mình diễn đạt cho dễ hiểu là ngay nơi hình hài năm uẩn của ta có một vị Phật đang ngự ở đây sáng ngời. Hồng hồng xích xích mạc tương can, nghĩa là đỏ trắng vàng thao vân vân, mọi sắc màu của nhân gian, mọi hình ảnh của nhân gian, mọi âm thanh của nhân gian, không phải là vô vị chân nhân. Thùy tri văn nguyện trường không tịnh, đâu có ai biết rằng khi mây mù cuốn hết thì không gian rất là mênh mông, bao la và bát ngát. Thủy lộ thiên biên nhất dạng sang, tức là lộ rõ bên chân trời một màu núi rất xanh, màu xanh thẳm. Hai câu dưới, thưa các vị, đành rằng cái chất thơ của nó là để cho chúng ta biết là khi trời trong mây tạnh thì non núi phía xa hiện rõ mồn một. Thế nhưng mà cái điều quan trọng của Ngài Trần Nhân Tông muốn nói là khi những cái vui, cái buồn ở trong đây nó được lắng, khi những cái suy nghĩ thầm thì của các vị nó lắng, các vị mới nhận ra được cái gì là con người thật của các vị. cái con người thật đó đang ở trong người này năm quẩn đây, đang nhận biết từng cái cảm thọ vui buồn đến đi, đang nhận biết từng cái sự suy nghĩ thầm thì đang diễn hành qua tâm thức của các vị. Đó là bốn câu mà Điều Ngữ Giác Hoàng muốn gửi gắm cho chúng ta. Thưa, ở đạo tràng này nó có một cái điều mà thất lợi cho tôi vô cùng, các vị biết cái điều chi không? Dừng lại một chút để thở cái đã. Thưa các vị là ở Lộc Huyện tôi nói chuyện 5 phút cái tôi dừng, kiếm chuyện để dừng. Tại vì ở nơi đó một số thiền sinh Tây Phương họ cần nghe tiếng Anh đó, cho nên các thầy cô phải dịch lại tiếng Việt qua tiếng Anh. Cái mình lợi dụng cái cơ hội đó mình dừng để cho chữ nghĩa nó có dịp nó hồi tụ lại. Không thôi mình nói cạn mất. Cái nguồn của mình nó rất là mỏng manh, cho nên nói chút cạn mất tiêu rồi. Còn đây thì thưa các vị, mình chia sẻ Phật Pháp cùng với các vị người Việt, cho nên mình cứ phải nói như không kịp thở. Và lâu lâu mà các vị thấy tôi dừng hơi lâu là các vị biết rồi đó, hết ý rồi, không còn gì để nói. Nhưng mà thưa, xin chia sẻ cùng các vị điều này. Có những lúc rất là yên, mình tưởng chừng như mình yên, nhưng thực ra trong đây nó không có yên. Cái tâm thức rì rào, cái tiếng nói thầm thì này nó luôn sinh khởi và chưa bao giờ dừng. Và rất là nhiều khi tôi chia sẻ điều này, chia sẻ hết lòng để cho những người ham thích tu có thể nhận ra được hình hài vốn là vô thường đến đi, vui buồn vốn là cái sinh diệt đến đi, suy nghĩ thầm thì vốn là cái sinh diệt đến đi. Và cái quan trọng nhất của đời người là phải quay về an trú ngay nơi cái tâm Phật sáng chói bên trong, tức là cái khả năng nhận biết của ta bên trong. Nhưng mà có nhiều người nói là, nói với thầy thế thì làm sao có thể sống được trong cuộc đời? Đi làm nè, rồi mọi việc phải vận hành cái tâm thức suy nghĩ này, chứ còn cứ để cho nó yên lặng bất động như thế này thì làm sao mà sống được trong nhân gian? Tôi nghĩ ở đây chắc cũng có khi các vị có những cái thắc mắc chung như thế. Thưa đại chúng, cái quan trọng không phải là mình làm cái gì ghê gớm cả, mà quan trọng là mình biết là bên sau cái suy nghĩ thầm thì đó mình có một cái nền nữa. Cái vấn đề đó nó rất là quan trọng. Mình cứ nghĩ là mình chỉ có ngần ấy thôi, mình cứ lo sợ, mình có bất an, mình cứ băn khoăn đủ chuyện. Cái quan trọng là bây giờ mình hãy mở cái kho báu nhà mình để biết là ồ, châu báu vẫn còn, cái phần này phần nổi thôi, của nổi thôi, nó đâu có đáng là bao nhiêu so với cái của chìm của chúng ta. Cái vấn đề quan trọng không phải là ta tắt cái tiếng nói thì thầm, không phải như vậy. Mà vấn đề quan trọng bây giờ là mình làm thế nào thăm dò cho được, nhận diện cho được, có niềm tin vững chắc với cái tâm Phật bất động của mình. Và từ đó thì cái điều gần gũi cạn nhất là thế này, là mỗi một khi các vị có cái buồn, có cái giận, cái lo lắng, cái bất an, thì các vị làm được một việc nó rất là tuyệt vời, khác với đời sống bình thường ở chỗ là ta trị liệu được những cái cảm thọ vui buồn sầu khổ bất an nó đến trấn ngữ đời ta. Xưa giờ nó đến thì mình quằn quại, bây giờ thì mình có một cái điều kiện tuyệt vời là nó đến thì mình lui về ở trong cái vùng châu báu của chính mình, nhận diện nó đến nó đi, chỉ thế thôi. Ở mức độ cạn nhất ta có thể thực tập được. Thưa các vị, đó là mình làm thế nào những lúc các vị giận, các vị tức, các vị ghét, các vị nghe lòng cay đắng, các vị hãy nhớ là ta là người nhận biết nó, ta không phải là nó. Thế thì cái điều đầu tiên có thể giúp được các vị là làm cho các vị không có bị đau tim, không có bị thổn thức, không có bị quằn quại, không cần ai đưa đến bệnh viện cấp cứu cả. Tự nhiên là ta có thể cấp cứu được chính mình. Và tôi nghĩ tôi mà làm ăn thành công kiểu này chắc mấy ông bác sĩ cũng kiện tôi chết, không còn có người bệnh. Và thưa nói như thế nhưng mà không phải dễ dàng. Nếu bình thường các vị không có thực tập đem tâm về an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết, thì thưa đại chúng là những lúc buồn, những lúc giận, lúc ghét, lúc thương, các vị sẽ không bao giờ nhớ được là mình có cái nhận biết nằm bên cạnh. Mình luôn đồng hóa mình vào nó mà thôi. Cho nên thưa đại chúng là để có được cái năng lực tuyệt vời là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương đến, mình làm chủ được nó, nhận diện được nó là những người khách, thì ta không thể lơ là với cái chuyện là bình thường không thực tập. Nếu bình thường mình chưa từng gọi mời được cái tâm Phật chiếu sáng của mình để sống, thế thì chắc chắn một điều là ta sẽ không có cơ hội nhận diện được nó khi nó đến, nó trấn ngự cuộc sống ta. Nó đến ngoài cửa thì mình lật đật đi ra dẫn tay nó vô, chứ mình chưa thể nhìn nó như người khách. Cho nên cái điều cuối cùng xin nhắc lại là Đức Thế Tôn qua 6 năm miệt mài, qua 49 ngày đêm thiền tọa, chỉ là mỗi một việc thôi, đó là mời tâm về an trú lại ngay nơi hình hài, ngay nơi sự nhận biết, để nhận biết cảm thọ vui buồn đến đi, nhận biết những cái suy nghĩ thầm thì đang đến và đi, để cuối cùng Ngài bật ra một câu là hóa ra Phật là cái tự có trong ta và trong mọi người đã có sẵn cái năng lực như thế ấy. Và đó là lời tuyên bố rất là đặc biệt, chưa hề tìm được trong một tôn giáo nào cả. Và nếu chúng ta có thể quay về nhận được điều này, thì thưa đại chúng là chắc chắn là cuộc đời mình nắm trong bàn tay. Mình muốn vui thì nó vui, muốn buồn thì nó buồn. Các vị thử nghĩ là đời sống của một người tu không ai chọc để buồn để vui ư? Thưa nhiều lắm chứ. Thế nhưng mà người tu họ làm mỗi một việc, nếu việc làm đó họ thành công thì họ trở thành một người tu giỏi, là họ khéo làm cho tâm họ an trú được ngay nơi phút giây này. Họ dừng lại để nhận biết vui buồn đến với họ, họ không đồng quá họ vào vui và buồn. Sự suy nghĩ nó đến với họ, họ không đồng quá họ vào cái sự suy nghĩ. Và thưa, ta chỉ cần làm được một điều như thế thôi, thì ta làm chủ được cuộc đời ta. Đời ta, ta nắm nó trong tay. Và cái điều này thưa không phải khó. Cái khó là mình dễ quên. Cái khó là mình không thể nhớ được mình chính là cái năng lực nhận biết. Tất cả những cái buồn vui nó là khách vãng lai. Khó là như thế, chứ không phải là cái gì nó xa lạ. Và tóm lại, thưa các vị, năng lực giác ngộ các vị tự có, năng lực làm hạnh phúc cho đời sống các vị tự có. Lời tuyên bố của Đức Phật là một cái thông điệp gửi tặng lại cho nhân gian đây, cho mọi người chúng ta, ai cũng có quyền sử dụng cái kho báu của chính ta cả. Có điều mình chưa chịu làm đó thôi. Mình thích làm người gá cuộc đời mình vào người khác, để người ta vui mình vui, để người ta buồn mình buồn. Mình thích luyện cuộc đời mình vào những cái cảm thọ vui buồn sinh diệt trong đây, để mỗi lần nó vui thì mình vui, nó buồn thì mình buồn. Mỗi lần nó đến nó đi thì nó dắt dẫn, nó nhận chìm mình. Mình thích để mình trầm tư vào những cái suy nghĩ thầm thì, để cả đêm không ngủ. Mình quên tất cả những cái ấy đều là cái bên ngoài đến đi. Ta là cái năng lực giác ngộ nhận biết nó đến đi, chứ ta không phải là những cái kia. Và nếu các vị chỉ cần nhớ được một điều như thế, thì thưa, chuyện tu tập, chuyện làm để mình hạnh phúc, chuyện làm cho mình thành đạt được giác ngộ, không có gì khó khăn cả. Và cuối cùng mình dẫn ra đây vài câu thơ, đọc cho các vị nghe cho vui. Ai cũng biết là có một bài thơ rất là hay, ngày xưa cụ Tán Đà nhà ta dịch Hoàng Hạc Lâu đó. Hạc vàng ai cởi đi đâu, mà nay Hoàng Hạc riễn lầu còn trớ. Hạc vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Thưa các vị, thời gian đi qua, không gian thay đổi, người nào cũng đến và đi, hình hài này cũng đến rồi đi. Thế nhưng mà có một cái không đến và không đi, đó là cái năng lực giác ngộ tự có bên trong của các vị. Nếu ta khéo quay về sống cho được, thì thưa đại chúng là mình đi ngang qua thời gian không gian mà còn, mà có cái còn lại. Bằng không thì thưa mình chìm mất vào cõi vô thường. Ba Sô cũng có một bài thơ hài cú rất dễ thương. Giữa mùa thu tàn, vươn lên từ rác một cành triêu nhang. Mình đọc lại. giữa mùa thủ tàng vươn lên từ rác một cành triêu nhang. Một cái bông hoa, thưa các vị, nó vươn lên từ một đống rác. Một cái bông bồ công anh bé nhỏ, một vài hạt sương, một chút không khí, thế mà nó nở được một đóa hoa bên vệ đường, bên vách tường nứt của chúng ta. Một hình hài con người, thưa đại chúng, là ta đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh không phải dễ để tìm được một hình hài. Thế mà mình nở liền cuộc đời mình vào cái cõi phù du để mất để chìm. Mình liễn mình vào những cái vui, những cái buồn, để nổi, để chìm. Mình liễn mình vào những cái suy nghĩ bồng bềnh này, để vẫn vơ, để năm tháng đi ngang qua đời sống mình nó giũa mòn hình hài, tàn tạ sức khỏe. Mà không biết rằng mỗi một kiếp sống của nhân gian không trân quý thì mình làm cho đời sống mình nó xuống thấp. Khéo thì mình làm cho mỗi một đời sống có mặt trên hành tinh này nó vươn lên. Chưa thể như Đức Thế Tôn là một bông hoa linh thoại nở ra 2000 năm mới có một lần. Tối thiểu mình cũng học được cái bài thơ của Ba Sô là giữa mùa thủ tàng vươn lên từ rác một cành triêu nhang. Mình sống trong cuộc sống đời thường, thưa các vị làm cho các vị lắng được niềm đau nỗi khổ, làm cho niềm vui nó có mặt trong trái tim các vị, hạnh phúc nó có trong đời sống các vị, thì các vị làm được cái điều tuyệt vời là hạnh phúc nó lây lan, đánh động vào trái tim của bao người chung quanh. Mình chưa làm cho mình được hạnh phúc và có mặt niềm vui, thưa, mình không có cách gì làm cho người khác có được niềm vui và hạnh phúc cả. Mình nói là tôi tặng cho anh một cuộc đời, tôi tặng cho em cả một niềm vui, cả một trái tim, thưa, nói đùa mà thôi. Chứ mình tặng cho người ta cả một núi phiền muộn và sầu khổ bất an chứ không có niềm vui đâu. Và thưa đại chúng, là mình thấy 4:30 rồi, mình xin phép dừng ở đây. Xin nhường cho các vị 30 phút để các vị chia sẻ đôi điều. Và xin cảm ơn hiện tiền đại chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.